rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và lời ca.
Lược khảo các biến cố tận thế là loạt bài trình bày khái lược những lời tiên tri trong Kinh Thánh đề cập đến những biến cố liên quan đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại địa cầu. Ước mong loạt bài này sẽ khích lệ mỗi chúng ta trông đợi và chuẩn bị cuộc sống cho ngày trọng đại đó.
Sẽ không còn và ngài đưa tôi vào vùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng. Bao thiên sứ chào đón tôi trong hân hoan rất tưng bừng, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài thứ 14 trong loạt bài Lược khảo các biến cố tận thế. Hôm nay chúng ta sẽ khởi sự chương 5, Hội Thánh thoát cơn đại nạn. Nhưng trước hết là ca khúc Ngài là ai của Nguyễn Hữu Ái qua tiếng hát Linh Năng và Naomi.
Là ai mà chịu người khắp năm châu trần gian, đã suy tôn làm vua của đời mình.
Ngài là ai mà mọi lòng có an vui, tình thương
làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân ngài. Mỗi lòng đói có bánh sông nước xuôi cho hồn tan hết. Ánh sáng soi đeo tôi tầm nơi vực sâu trong bóng.
Suy tôn Giê-xu Chúa yêu thương,
mọi dòng tố hay trong gai sẽ tiêu tan nếu lắng nghe lời ngài. Đường tâm tôi có ánh sáng nếu bước đi bằng lời sáng.
Ánh sáng soi đeo tôi tầm
nơi vực sâu trong bóng đêm. Ngồi dòng thô hay trong gai sẽ phiêu tan nếu lắng nghe lời Ngài. Đường tâm thôi có ánh sáng nếu bước đi bằng lời dỗ.
Vừa rồi là tiếng hát Linh Năng và Naomi trong ca khúc Ngài là ai của Nguyễn Hữu Ái. Và bây giờ là chương 5, Hội Thánh thoát cơn đại nạn. Trong 3 chương trước, chúng ta đã đề cập đến việc Hội Thánh được cất lên trước kỳ đại nạn. Và như đã giải thích trong chương 2, đây là quan điểm của những người theo chủ trương tiền đại nạn Pre-Tribulationist. Họ tin rằng Hội Thánh sẽ được cất lên trước kỳ đại nạn và cũng trước cả thời kỳ 1.000 năm bình an. Quan điểm thông thường nhất của những người theo chủ trương tiền thiên hy niên là quan điểm tiền đại nạn đối nghịch với quan điểm hậu đại nạn post-tribulationism, là quan điểm cho rằng sự kiện hội thánh được cất lên sẽ xảy ra vào cuối thời kỳ đại nạn, khi hội thánh được cất lên gặp Chúa cứu thế trên không trung và ngay sau đó cùng Ngài trở lại địa cầu để thiết lập cuộc trị vì 1.000 năm bình an hay là thiên hy niên. Như vậy, quan điểm tiền đại nạn cho rằng hội thánh tránh được mọi tai họa trong kỳ đại nạn, trong khi chủ trương hậu đại nạn cho rằng hội thánh sẽ phải trải qua cơn đại nạn đó nhưng được che chở khỏi hầu hết các tai họa trút xuống địa cầu. Chúng ta sẽ bàn thêm chi tiết này ở phần sau. Sự kiện hội thánh được cất lên trước hay sau cơn đại nạn là một khác biệt khá quan trọng, cho nên chúng ta sẽ nghiên cứu chi tiết trong chương này để có thể chứng minh rằng quan điểm tiền đại nạn là quan điểm của Kinh Thánh. Trước hết là khái niệm về đại nạn. Một số lý do cho rằng hội thánh không phải trải qua kỳ đại nạn nằm ngay trong ý nghĩa đại nạn, nghĩa là sự hiện diện của hội thánh trên đất không đi đôi với bản chất và mục đích đại nạn. Đại nạn có hai mục tiêu, thứ nhất là trừng phạt tội lỗi dân ngoại, và thứ hai là khiến cho tuyển dân Do Thái đi đến chỗ tiếp nhận Chúa Giê-xu là cứu tinh, là đấng giải phóng. Hội thánh nằm ngoài cả hai mục tiêu này, cho nên sự vắng mặt của hội thánh trong kỳ đại nạn hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến việc thực hiện hai mục tiêu trên. Hơn nữa, sự trừng phạt các thành viên của hội thánh đã được Chúa cứu thế lãnh nhận thay thế trên đồi sọ. Dù đôi khi Đức Chúa Trời cũng dùng hoạn nạn như là một hình thức kỷ luật để sửa dạy con dân Ngài, nhưng những sửa phạt này hoàn toàn khác với những điều toàn thế gian phải chịu trong 7 năm đại nạn. Thứ hai, sự hiện diện của hội thánh không tương ứng với tính chất đại nạn liên quan đến Do Thái. Kỳ đại nạn mang tính chất đặc biệt liên quan đến người Do Thái. Kinh Thánh cho biết người Do Thái trong kỳ đại nạn sẽ nắm giữ một vai trò khác hẳn với vai trò hiện nay khi hội thánh còn hiện diện trên đất. Trong thời kỳ hội thánh, người Do Thái được coi là đối tượng được truyền giảng để được nhập vào làm thành viên trong hội thánh. Nhưng trong kỳ đại nạn, có một số yếu tố cho thấy họ là một nhóm riêng, tách biệt hẳn với bất cứ cộng đoàn dân ngoại nào khác. Trước hết cần lưu ý rằng, một trong những lý do có cơn đại nạn là để chuẩn bị người Do Thái cho sự hiện ra của Chúa cứu thế như đã nêu. Nếu vì người Do Thái mà cần có đại nạn, thì hiển nhiên vai trò của người Do Thái trong thời kỳ đó phải khác nhiều với thời kỳ hiện tại. Yếu tố thứ hai có thể dùng xác định thời kỳ đại nạn là lời tiên tri về 70 tuần lễ của Daniel chương 9 đã đề cập trong chương trước. Chúng ta nhận thấy rằng tất cả 69 tuần đầu có liên quan đến lịch sử nước Do Thái và kết thúc ở thời điểm Chúa cứu thế hiện ra. Vì vậy, có thể lý giải rằng hiển nhiên tuần lễ cuối cùng cũng phải liên quan đến người Do Thái. Yếu tố thứ ba thấy trong một số chi tiết quan trọng có đặc tính Do Thái mô tả kỳ đại nạn. Thí dụ như trong Matthew chương 24 câu 20, trong đoạn văn nói về thời kỳ đại nạn có đề cập đến một ý niệm Do Thái, đó là ý niệm Sa-bát. Rồi trong Khải Huyền chương 7 câu 2 đến câu 8, nói về một nhóm 144.000 người Do Thái nắm giữ vai trò chính trong kỳ đại nạn. Nhóm người này về sau cũng được xác định là gồm những người lấy từ trong 12 chi tộc Do Thái, nghĩa là mỗi chi tộc 12.000 người. Yếu tố thứ tư trong kỳ đại nạn rút ra do sự kiện có sự khác biệt giữa nhóm 144.000 người Do Thái này và nhóm dân ngoại như được mô tả trong Khải Huyền chương 7 câu 9 là vô số người không ai đếm được bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Cả hai nhóm trên bao gồm tất cả những người được cứu. Khải Huyền chương 14 câu 1 đến câu 5 xác định nhóm thứ nhất, tức là 144.000 người Do Thái. Và Khải Huyền chương 7 câu 9 đến câu 17 xác định nhóm thứ hai, tức là vô số dân ngoại. Tuy nhiên ngày nay, sự phân biệt giữa hai nhóm được cứu Do Thái và ngoại bang đã không được xác định vì tất cả những người Do Thái được cứu cũng như ngoại bang đều là chi thể trong cùng một thân là Hội Thánh. Như Galati chương 3 câu 28, tại đây không còn chia ra người Juda hoặc người Grec, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, anh em thầy đều làm một. Đó là Galati chương 3 câu 28. Nếu Hội Thánh có mặt trong kỳ đại nạn, thì cũng phải có hai nhóm người này mới đúng. Điểm thứ ba là Khải Huyền chương 3 câu 10. Nhiều người theo trường phái hậu đại nạn Post-Tribulationist đồng ý với những người chủ trương tiền đại nạn Pre-Tribulationist rằng Khải Huyền chương 3 câu 10 chỉ thị thời kỳ đại nạn. Tuy nhiên, hai nhóm không đồng ý với nhau về cách giải thích. Câu kinh thánh này như sau: vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian, đặng thử những người ở trên đất. Những lời này viết cho Hội Thánh Philadelphia, đại diện cho Hội Thánh chân thật và trung tín trên đất. Những người theo chủ trương tiền đại nạn tin rằng ý nghĩa những lời này là Hội Thánh thật sẽ được gìn giữ khỏi giờ thử thách sẽ đến trên khắp đất. Những điểm sau đây hỗ trợ chủ trương tiền đại nạn. Thứ nhất, giới từ khỏi. Cách dùng giới từ khỏi dịch từ Hy Văn ek trong cụm từ khỏi giờ thử thách hỗ trợ chủ trương trên. Đây là giới từ được dùng hơn 800 lần trong Tân Ước, có nghĩa là khỏi hay ra khỏi, và cách dùng trong Khải Huyền chương 3 câu 10 là Hội Thánh được đem ra khỏi giờ thử thách. Những người chủ trương hậu đại nạn lại cho rằng giới từ này có nghĩa là từ, chỉ thị, tình trạng không tham dự, không dính dấp, và vì thế câu kinh thánh trên có nghĩa là Hội Thánh được giữ để không bị tham dự vào những khổ nạn trong thời kỳ đó. Những người chủ trương hậu đại nạn trên sử dụng Phúc Âm Giăng chương 17 câu 15 là lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu cho các môn đệ được giữ gìn khỏi điều ác. Họ lập luận rằng việc giữ khỏi điều ác sẽ không thành công do được đem xa khỏi điều ác, mà là do không tham gia. Khải Huyền chương 3 câu 10 chỉ có nghĩa là Hội Thánh sẽ được giữ khỏi những đau đớn của kỳ đại nạn theo phương thức không tham gia nêu trên. Tuy nhiên, kết luận này không ổn vì hai câu kinh thánh trên khác nhau. Một người có thể được giữ khỏi điều ác bằng cách không dính dấp, không tham gia, nhưng không được giữ khỏi giờ thử thách. Một đằng chỉ thị hành động, đằng kia nói về một khoảng thời gian. Một người chỉ có thể hoặc ở trong một khoảng thời gian hay ở ngoài khoảng thời gian đó. Nếu muốn diễn đạt ý tưởng Hội Thánh được bảo tồn trong một khoảng thời gian nào, thì tác giả sách Khải Huyền có thể dùng các giới từ như trong khoảng, qua hay trong, chứ không dùng giới từ khỏi. Thứ hai, các Hội Thánh ở trong kỳ đại nạn không được miễn trừ khổ nạn. Cho dù cách giải thích giới từ khỏi của chủ trương hậu đại nạn có thể đứng vững, thì quan điểm cho rằng các thánh không bị dính dấp gì vào những thống khổ trong thời gian đại nạn là lập luận không vững chắc. Cần biết, những người theo chủ trương hậu đại nạn tin rằng, trong sách Khải Huyền, những chỗ đề cập đến các thánh đồ phải hiểu đó là Hội Thánh. Trong khi đó, những người chủ trương tiền đại nạn như đề cập trong chương trước lại coi đó là những thánh đồ chịu khổ trong kỳ đại nạn, được cứu trong cơn đại nạn tiếp nối biến cố Hội Thánh được cất lên. Có rất nhiều phân đoạn Kinh Thánh đề cập đến những thánh đồ này, cho thấy họ đã phải chịu khổ vô vàn trong suốt kỳ đại nạn. Thí dụ như trong Khải Huyền chương 13 câu 7 ghi rằng, nó hay là con thú là kẻ chống Chúa cứu thế, lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng, mọi nước. Khải Huyền chương 13 câu 15 cho biết, kẻ chống Chúa cứu thế khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại con thú đó bị giết đi. Thêm nữa, như đã nói trong chương trước, giáo hội bội đạo là giáo hội say huyết các thánh đồ và huyết của những người chết vì Đức Chúa Giê-xu. Đó là Khải Huyền chương 17 câu 6. Người ta thấy trong giáo hội bội đạo đó, huyết các đấng tiên tri, các thánh đồ và hết thảy những kẻ đã bị giết trong thế gian. Đó là Khải Huyền chương 18 câu 24. Ngoài những phần kinh thánh trên về tình trạng tử đạo, con người còn sẽ bị buộc phải ghi dấu của con thú trên tay hoặc trên trán thì mới có thể mua bán được. Đó là Khải Huyền chương 13 câu 16-17, chương 19 câu 20. Như vậy điều hiển nhiên là các thánh đồ sẽ từ chối không chịu ghi dấu, nghĩa là không chịu theo kẻ chống Chúa cứu thế. Hậu quả là bị cấm chỉ và bị loại trừ khỏi mọi hoạt động sinh tồn, và điều này có nghĩa là khổ nạn lớn cho các thánh đồ trong thời gian đại nạn. Đúng ra, cũng cần nêu lên rằng, những người theo chủ trương hậu đại nạn, khi nói về việc các thánh đồ không chịu khổ nạn, là đối với các khổ nạn do Đức Chúa Trời, chứ không phải là những khổ nạn do con người gây ra. Nghĩa là các thánh đồ được thoát khỏi phần lớn tai họa trong các biến cố, tháo ấn, thổi kèn và chút bát thịnh nộ. Chủ trương này có phần nào đúng? Đó là Khải Huyền chương 16 câu 2, nhưng nhìn chung thì có nan đề. Ngoài phương diện trên, chúng ta cần lưu ý rằng những nỗi thống khổ do con người gây ra trong giai đoạn này ở mức độ kinh khủng chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Bây giờ chúng ta nói đến những phần kinh văn hàm ý hội thánh sắp được cất lên. Nhiều phân đoạn Tân Ước hàm ý hội thánh được cất lên trong thời gian rất gần và dục dã tín hữu canh thức trông mong ngày Chúa trở lại cận kề, imminent. Những phần kinh văn đó khẳng định dựa trên tiên đề Chúa sẽ trở lại bất cứ lúc nào. Điều này mâu thuẫn với quan điểm hậu đại nạn tin rằng chỉ có kỳ đại nạn là cận kề và kỳ đại nạn đó có thể khởi sự bất cứ lúc nào. Chỉ sau khi kỳ đại nạn kết thúc, Chúa cứu thế mới trở lại. Trước hết, chúng ta tìm hiểu những phần kinh thánh nói về sự canh thức. Thứ nhất, những phân đoạn kinh thánh canh thức. Có nhiều chỗ trong kinh thánh mang ý này, nhưng chúng ta chỉ nêu lên 3 nơi là đủ. Trước hết là Roma chương 13 câu 11-12, sứ đồ Phaolô viết như sau: Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây, giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu rỗi hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến, vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Đó là Roma chương 13 câu 11-12. Từ cứu rỗi chỉ hành trình về thiên quốc của cơ đốc nhân, hay nói cách khác là được cất lên trời khi cơ đốc nhân sẽ được giải cứu khỏi thế gian tội ác này. Sứ đồ Phaolô bảo rằng cơ hội đó ngày càng gần hơn, cho nên cơ đốc nhân cần phải chấm dứt những việc tối tăm mà hướng cả tâm trí vào việc mặc lấy áo giáp sáng láng. Ông dùng hình ảnh đêm sắp hết và bình minh của một ngày mới đang lố dạng. Hiển nhiên, đêm biểu thị những gì cơ đốc nhân đã kinh nghiệm trong thế gian tội ác này, và ngày mới là biểu tượng tình trạng được giải cứu vào lúc được cất lên. Điểm chính yếu là cơ đốc nhân cần phải quan tâm đến việc phải thay đổi nếp sống ngay, không trì hoãn, bởi vì sự cứu rỗi, hay nói cách khác, Chúa cứu thế đến là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sự kiện sứ đồ Phaolô dùng ngày làm biểu tượng cho biến cố cận kề này cho thấy đây là một cơ hội phước hạnh giống như sự cất lên trời, khác với biến cố đau buồn của kỳ đại nạn. Nếu lời khuyên tỉnh thức và lột bỏ những việc tối tăm để chuẩn bị cho kỳ đại nạn sắp đến, chắc ông phải diễn đạt cách khác, thí dụ như đêm đã khuya và giông bão sắp đến, chứ không thể nói đêm đã khuya và bình minh sắp đến. Phân đoạn kinh thánh thứ hai là trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 6 đến câu 8. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ, vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự hy vọng về sự cứu rỗi làm mão trụ. Đó là Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 5, câu 6 đến câu 8. Tại đây, sứ đồ Phao-lô nói về cơ đốc nhân là những người thuộc về ban ngày, tương phản với những người hư vong thuộc về ban đêm. Ông bảo rằng những người được cứu cần canh thức, kẻo e ngày của Chúa chụp phủ họ bất ngờ và họ không chuẩn bị chăng. Ngày của Chúa ở đây có nghĩa là kỳ đại nạn, được mô tả là thời gian tai họa bất ngờ xảy đến, đó là trong câu 2, câu 3. Trong câu 9, sứ đồ Phao-lô bảo cơ đốc nhân phải canh thức vì Đức Chúa Trời đã định cho chúng ta sự giải cứu hay cứu rỗi, có nghĩa là được cất lên vào thời điểm cơn giận của Đức Chúa Trời đổ xuống và không phải lãnh nhận cơn giận của Ngài. Như vậy, việc canh thức của cơ đốc nhân được đặt trong khung cảnh người tin Chúa được giải cứu khỏi cơn giận trong kỳ đại nạn là kỳ xảy đến bất ngờ như kẻ trộm đến trong ban đêm. Phân đoạn Kinh Thánh thứ 3 là trong Luca chương 72 câu 35 đến câu 40 đưa ra hai hình ảnh minh giải rất hay về tầm quan trọng của sự canh thức. Hình ảnh thứ nhất là những đầy tớ chờ chủ dự tiệc cưới trở về. Nếu chúng thức canh, vừa khi nghe chủ gõ cửa lên mở thì sẽ được thưởng. Ý chính liên quan đến nhu cầu liên tục canh thức, luôn luôn trong tư thế sẵn sàng mở cửa cho chủ. Hình ảnh minh họa thứ hai cho thấy nếu chủ nhà không cảnh giác sẽ bị kẻ trộm đào ngạch đột nhập vào nhà. Điểm chính là kẻ trộm không khi nào báo trước giờ đến, khiến cho việc chủ nhà phải liên tục canh thức là điều quan trọng, và phân đoạn Kinh Thánh này kết thúc bằng một lời khuyên thích đáng. Các ngươi cũng vậy, hãy trực cho sẵn sàng, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Những đoạn Kinh Thánh trên hỗ trợ mạnh mẽ cho quan điểm tiền đại nạn, chứ không cho quan điểm hậu đại nạn. Quan điểm tiền đại nạn cho rằng Chúa Cứu Thế sẽ trở lại trước kỳ đại nạn vào lúc không có một dấu hiệu báo trước nào hết. Chuẩn bị cho việc Chúa trở lại có nghĩa là phải luôn luôn sẵn sàng như trường hợp đối với kẻ trộm đến ban đêm. Trong khi đó, theo quan điểm hậu đại nạn, Chúa Cứu Thế sẽ trở lại sau kỳ đại nạn, và như vậy có nghĩa là cơ đốc nhân được báo trước 7 năm, và hiển nhiên việc báo trước này không hàm ý trong những phân đoạn Kinh Thánh trên. Theo quan điểm hậu đại nạn, 7 năm sau khi đại nạn khởi đầu, hay ngay sau giữa kỳ đại nạn là 3 năm rưỡi, Chúa Cứu Thế sẽ đến. Điều này có nghĩa là mọi người khi nghe lời chứng của các thánh trong kỳ đại nạn, có thể tính số tháng còn lại khá chính xác để biết ngày Chúa đến.
Cho con tháng ngày nguyện đời đời con cảm tạ Chúa vì cho con luôn sống vui, nguyện đời đời con cảm tạ Chúa vì Chúa sống trong lòng con. Chúa niềm vui lớn, tình yêu thương đẹp nhớ Chúa hàng trăm sớm là khúc ca đời con. Niềm vui lớn, tình yêu thương đẹp nhớ Chúa hàng trăm sớm là khúc ca đời con. Nguyện đời đời con cảm tạ Chúa vì ơn yêu thương thứ tha. Nguyện đời đời con cảm tạ Chúa vì ban cho con tháng ngày. Nguyện đời đời con cảm tạ Chúa vì cho con luôn sống vui. Nguyện đời đời con cảm tạ Chúa vì Chúa sống trong lòng con. Chúa niềm vui lớn, tình yêu thương đẹp nhớ Chúa hàng trăm sớm
là khúc ca đời con. Chúa niềm vui lớn, tình yêu thương đẹp nhớ, Chúa hằng chăm sóc là khúc ca đời con. Chúa vì ơn yêu thương thứ tha, quên đời đời con cảm tạ Chúa vì ban cho con tháng ngày, quên đời đời con cảm tạ Chúa vì cho con luôn sống vui, quên đời đời con cảm tạ Chúa vì Chúa sống trong lòng con. Chúa niềm vui lớn, tình yêu thương đẹp nhớ, Chúa hằng chăm sóc là khúc ca đời con. Chúa niềm vui lớn, tình yêu thương đẹp nhớ, Chúa hằng chăm sóc là khúc ca đời con. Chúa niềm vui lớn, tình yêu thương đẹp nhớ, chăm sóc là khúc ca đời con. Chúa niềm vui lớn, tình yêu thương đẹp nhớ, Chúa hằng chăm sóc là khúc ca đời con.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Lược khảo các biến cố tận thế của Đài Nguồn Sống. Mong quý vị góp phần hỗ trợ Nguồn Sống và tìm cơ hội giới thiệu Nguồn Sống cho người thân và bạn hữu cùng nghe. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình.
Sẽ không còn và Ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập. Chào đón.